Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay hội đủ duyên lành thì quý Phật tử ở Thiền viện Tại Quang lên trước thì thăm Hòa Thượng, sau kế là thăm Thầy Trụ Trì, rồi chúng Tăng. Thì hồi chiều có một số mấy huynh trưởng đến xin Thầy Trụ Trì. Tối nay có một buổi nói chuyện, buổi pháp thoại ngắn, thì Thầy có dạy chúng tôi ra để chia sẻ cùng quý Phật tử. Nhưng mà cái đạo tràng này vắng cũng lâu không? Mấy năm rồi? Không, tôi vắng quý Phật tử vắng lâu rồi chứ. Đúng không? Thì bây giờ quý Phật tử tu với Hòa Thượng nghe pháp cũng nhiều rồi, đúng không? Nghe thiền rồi cũng rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ tôi gợi lên thôi, gợi lên trong lúc mình nghe pháp như thế nào. Thì trước khi mà đi vào đời tài chính á, tôi xin thưa hỏi quý Phật tử bốn câu thôi. Chắc quý Phật tử chắc thuộc bài hết á. Bốn câu này dễ lắm. Câu thứ nhất, chẳng hạn như quý Phật tử đói, rồi có người cho cơm quý Phật tử ăn. Quý Phật tử khác, rồi có người cho quý Phật tử uống. Quý Phật tử không có áo mặc thì có người đó cho quý Phật tử áo mặc. Đó là câu hỏi thứ nhất. Đó là một người thứ nhất. Và cái người thứ hai cho quý Phật tử về tri thức. Chẳng hạn như quý Phật tử sanh ra ở đời, sanh ra một đất nước ở Việt Nam đi, chẳng hạn. Nếu mà quý Phật tử không biết chữ, không biết tiếng, tức là mình đọc không được đó, mình nhìn mặt chữ, chữ thì nó biết mình mà mình biết nó, thấy buồn không? Phật tử thấy buồn không? Nói thật chứ, ngày xưa chúng tôi qua bên Canada ở đó, mà không biết nói tiếng của họ đó, người ta nói mình không biết tiếng của họ là mình chết nửa đời người. Nhưng mà đúng theo tôi thấy, tôi nhận định thôi nha, bản thân tôi nhận định đó, nếu chúng ta mà không biết chữ của một đất nước nào đó, nếu mình muốn ở đó thì mình chết một đời người. Nhưng mà bây giờ mình lớn lên rồi, mình được đến trường, cô thầy cho mình về tri thức, học hỏi mình biết để mình ra ngoài đời mình làm việc, phải không? Đó là người thứ hai. Và cái người thứ ba đó cho quý Phật tử cái thân tứ đại, tức là cha mẹ đó. Được cái thân tứ đại này là do gì? Cha mẹ cho mình, đúng không? Và cái người thứ tư nuôi lớn cái thân huệ mạng cho quý Phật tử. Như vậy trong bốn hạng người này, ai là cái ơn lớn nhất? Nếu mà người thứ tư thì quý Phật tử không có thân tứ đại thì sao nghe pháp? Mà nếu cho cha mẹ cho quý Phật tử cái thân tứ đại này mà quý Phật tử không biết Phật pháp, không biết chuyển hóa nội tâm, không biết nơi nào là thiện, cái nào là ác, thì sao? Thì cũng khổ. Bởi vì Đức Phật khẳng định luôn mà. Đức Phật trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật nói khẳng định như thế này: một chúng sanh á là làm lừa nè, làm ngựa, làm kiếp ngạ quỷ và độ vào những cảnh giới khốn cùng nhất, Như Lai cũng chưa nói là khổ. Mà khổ là cái gì? Khổ là thiếu trí huệ, tức là không có chánh kiến trong cuộc đời này. Như Lai nói cái đó là khổ nhất. Như vậy chốt trong bốn hạng người, quý Phật tử thấy là cái người thứ tư á, mà cho mình pháp thân vị mạng, và cái người thứ nhất cho mình về của cải vật chất. Hay nói khác hơn là Đức Phật nói là một người mà giàu có, giàu lắm, nhưng mà họ không biết về Phật Pháp, không biết về con đường chuyển hóa nội tâm á, thì Như Lai cũng chưa hẳn nói người này là bậc tối thượng giữa loài người. Mà có một người nghèo khổ, cùng khốn, nhưng mà họ biết về con đường chuyển hóa nội tâm, con đường nào đi đến con đường Niết Bàn, và con đường nào là chấm dứt khổ đau, thì Như Lai nói người này là người tối thượng giữa loài người. Như vậy, của cải vật chất và cái pháp bảo, hai cái, quý Phật tử thấy cái nào là quý báu nhất? Cái gì? Pháp bảo, phải không? Như vậy, pháp bảo là quý nhất. Thì ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử, trong các thứ báo ở thế gian, pháp bảo là tối thượng. Đúng chưa? Vậy đủ rồi, pháp bảo tối thượng là đủ, nghe chi nữa? Nghe nữa không? Hả? Tại sao mà chúng tôi khẳng định rằng trong các thứ báo ở thế gian mà pháp bảo là tối thượng? Tại sao? Hả? Thì đây chúng tôi chia sẻ cho quý Phật tử một câu chuyện. Là cuối niên hiệu Khai Nguyên, đời nhà Đường, tức là đời Đường Huyền Tông á, có một cái ông thầy tướng số là rất là giỏi. Ông rất là giỏi. Chẳng hạn như quý Phật tử mà nói lên một cái lời nào đó, là chỉ cần ông lắng thần, ông nghe cái tiếng nói của quý Phật tử, ông biết người này là thọ mạng bao nhiêu. Chẳng hạn, chỉ cần ông nghe cái tiếng nói người đó thôi, thì ông biết người này là sống 10 năm, hoặc 20 năm, hoặc có thể tối nay sẽ chết. Ông tướng số là rất là tài. Thì một hôm á, ông tướng sư này, ông đến, ông ở cái chùa Tư Thánh đó, thì ông đang nằm ngủ thiêm thiếp vậy, thì ông nghe ngoài cửa có một cái tiếng nói. Và ông lắng thần ông nghe, thì ông biết cái tiếng nói này, cái người này á, tối đêm nay người này sẽ chết. Mà nếu người này mà không chết á, thì sáng nay ông sẵn sàng, ông đốt sách vở luôn, ông không bao giờ ông coi tướng nữa. Ông coi siêu đến mức độ mà 10 người là trúng hết 10 người. Thì nhưng mà ông cũng phải ra coi thử cái người này tối hôm nay chết là ai, già hay là trẻ. Thì ông vừa bước ra thì ông thấy đó là một đồng tử, một đồng tử nhỏ tuổi, mới 13 tuổi thôi, mà tướng mạo rất là đẹp, con người rất là đoan chánh. Ông chắc lưỡi lên, nói sao mà cái người này, cái tướng người này không phải chết yểu, nhưng mà tại sao cái âm thanh lại là cái tướng chết yểu? Ông tuy ông nói vậy thôi, nhưng mà ông cũng vào ông nghĩ, đối với ông tử chết không? Chết chứ, tướng số mà sao không chết? Nghe tiếng là biết chết liền, biết chết yểu là phải chết chắc chắn. Nhưng mà sáng hôm nay á, thì ông lại nghe cái tiếng nói của đồng tử này ở ngoài cửa. Mà kỳ này á, là cái tiếng nói rỗng suốt, âm vang rất là nhu nhiến thanh tịnh. Và ông lắng thần ông nghe, ông biết rằng cái người này không hẳn là chết yểu, mà còn thọ thêm 70 năm nữa. Thì cái tướng số chặt không? Ông nghĩ, ông nói chắc kỳ này mình đốt sách rồi. Nhưng mà trước khi đốt sách á, đốt sách làm tướng á, thì ông phải ra, ông ra ông hỏi đồng tử nguyên nhân nào. Nguyên nhân nào mà tại sao hồi hôm á, thì cái tiếng nói á, nó khàn, nó đục. Nhưng mà tại sao sáng hôm nay lại là cái tiếng nói rỗng suốt, thanh tịnh, nhu nhiến. Ông thắc mắc lắm, ông ra ông hỏi. Thì sau khi ông đến, ông mới trình bày hết, ông hỏi á, là con có cái thực nào chỉ cho ta, có cái thực nào mà cải tử hoàn sanh, từ mà cái cửa tử mà đi đến con đường sống. Thì cái vị đồng tử này nó ngồi nó nhớ lại, nói bạch thầy, con thì không có cái thực gì hết á, nhưng mà con nhớ lại hồi hôm á, con nghỉ trọ ở ngay cái tăng phòng của cái vị tăng đó, mà cái tăng phòng này nó gần sát cái chánh điện, giống như quý Phật tử ngủ nhà khách nè, thì cái nhà khách nó gần chánh điện. Thì tối đêm nay á, chư tăng tụng kinh thọ mạng, Cái bài kinh đó gọi là kinh thọ mạng, con lắng thần, con chăm chú, con nghe, trông có gì khác lạ hết. Thì cái vị tướng sư này mới than như thế này: Phật pháp thật không có thể nghĩ bàn, dầu cho đem hết trí huệ và sở học của thực tướng số của ta, cũng không có làm sao mà đoán định được. Như vậy phải là pháp bảo là tối thượng chưa? Thấy không? Pháp bảo là tối thượng rồi. Mà tại sao ở đây cái vị đồng tử nghe một bài kinh mà từ chết chuyển lại thành sống? Còn quý Phật tử nghe nói gì nhiều chưa? Nghe nhiều chưa? Nhưng mà ở đây quý Phật tử nhớ nha, nhớ cái chỗ câu này nè, trong kinh diễn tả nè: chăm chú lắng thần mà nghe, nhiếp tâm mà nghe. Còn đây mà quý Phật tử ngồi đây nghe mà không biết, tí nhà làm gì không biết, thua, đúng không? Ngồi đây mà quý Phật tử vọng tưởng về Sài Gòn, về nhà mình, không biết cái nồi cơm mà chiều mình đẩy chứ không biết, làm sao chuyển được. Còn đây á, là cái lời pháp nó tác động vào những hạt giống xấu ác trong thời quá khứ, nó đánh bạc đi. Và từ cái những hạt giống xấu ác đó, nó lại trưởng dưỡng lên cái thiện pháp, cái thù thắng. Mà bây giờ khoa học nó cũng chứng minh đó. Bây giờ khoa học chứng minh luôn. Chỉ cần một người lấy một hòn sỏi đó búng dưới biển đại dương thì họ đo, họ thấy được bốn biển chấn động. Nó tác động đến mức độ vậy. Huống chi nữa là pháp âm của lời chư Phật. Chẳng hạn như nãy giờ tôi nói nè, là những hạt giống pháp âm của, đây là của chư Phật chứ không phải của tôi. Tôi chỉ là thực lại thôi. Thì nó tác động xuống. Nếu quý Phật tử lắng thần nghe, chăm chú nghe về pháp, thì đó gọi là pháp bảo tối thượng nhất. Mà pháp bảo tối thượng nhất, cho nên trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, Đức Phật khẳng định rằng: Này các tỳ kheo, trên đời này có bốn loại ơn rất là khó đền đáp. Những gì là bốn? Một là ơn mẹ, hai là ơn cha. Ơn mẹ, ơn cha cho cái thân tứ đại này, thấy không? Mình đến đây, mình học hỏi Phật Pháp, mình chuyển hóa về nội tâm. Ba là ơn của Như Lai, và bốn là ơn của Pháp Sư Thuyết Pháp. Nếu ai biết cúng dường bốn loại người này, sẽ được vô lượng phước đức, hiện tại được mọi người tán thán, đời sau có thể chứng quả bồ đề. Có nghĩa là trong bốn loại ơn khó đền đáp này, thứ nhất là gì? Thứ nhất là ơn của mẹ, thứ hai là ơn của cha. Sở dĩ là cha mẹ tại sao mà ơn lớn? Tuy rằng cho cái thân tứ đại của quý Phật tử, nhưng mà cha mẹ cũng có những hạt giống thiện pháp, đúng không? Có những hạt giống thiện pháp, cho nên bây giờ quý Phật tử mới có những hạt giống tốt, hạt giống lành, đến thiền viện, học hỏi Phật Pháp, tu về Pháp để chuyển hóa nội tâm. Như vậy là cái ơn nó cũng khó nữa, phải không? Và cái ơn thứ ba là ơn của Đức Phật. Ơn của Đức Phật là rất khó đền đáp. Bởi vì Đức Phật từ vô lượng kiếp mà sở dĩ Ngài khám phá ra được con đường này, con đường của khổ và chấm dứt của khổ, thì quý Phật tử coi trong kinh điển lại, thì quý Phật tử thấy Đức Phật trả giá rất là lớn, đúng không? Bố thí gì? Đầu nè, phải không? Mắt nè, tai, rồi bố thí quốc thành thê tử, hết tất cả, cho nên mới thành tựu cái con đường vô thượng này, khám phá ra con đường này, rồi chỉ lại cho mình. Quý Phật tử thấy ơn của Đức Phật rất là khó đền đáp. Mà muốn đền ơn Đức Phật á, thì quý Phật tử phải làm gì? Làm gì? Vậy là thuộc bài quá rồi. Thì chỉ có nước tu thôi, đúng không? Và bốn là ơn của Pháp Sư Thuyết Pháp, chẳng hạn như Hòa Thượng, điển hình như Hòa Thượng. Nếu không có Hòa Thượng ra đời chỉ bày cái pháp môn tối thượng này, cái pháp môn đốn ngộ, cái pháp môn trực chỉ này, sao mình biết? Bởi vì chân lý của Đức Phật để lại là chân lý chết. Mà chỉ có Tăng, tức là Tăng Bảo đó, một vị đạo cao đức trọng, một vị có năng lực lớn, có cái thấy biết lớn, thì mới chuyển hóa quý Phật tử được. Cho nên ơn của những người mà hướng dẫn cho quý Phật tử, thì cái ơn đó cũng rất khó đền đáp. Đó. Rồi nếu ai biết cúng dường bốn loại người này thì sẽ được vô lượng phước đức. Bởi vì cúng dường mà với cái tâm thanh tịnh nhu nhiến đó, thì trong kinh diễn tả giống như quý Phật tử đến chẳng hạn đến cúng dường hòa thượng thì giống như là ruộng mà có nước, có phân, thì chỉ cần quý Phật tử gieo giống xuống thì lúa nó nảy mầm. Không hẳn hòa thượng, nhưng mà những vị hòa thượng nào lớn, có cái đức hạnh, có cái năng lực lớn cũng như thế, đều là ruộng tốt của chúng sanh hết, đều là ruộng tốt của chúng sanh hết. Đó, quý Phật tử thấy rất là rõ. Rồi, hiện tại được mọi người tán thán, tức là cái hiện đời này thì tất cả mọi người đều tán thán, biết rằng quý Phật tử đi đúng con đường chánh pháp, đi đúng con đường mà mười phương chư Phật chỉ dạy, thì tất cả ai cũng tán thán hết. Rồi, đời sau có thể chứng quả Bồ đề. Quý Phật tử biết tại sao không? Tại vì mình kết nhân duyên lành với vị hòa thượng đó, thì đời sau chắc chắn quý Phật tử ra đời hay là sanh ở nơi quốc độ nào đó thì chắc chắn cũng được các bậc thiện hữu tri thức khai thị cho mình hiểu và chuyển hóa nội tâm. Như vậy quý Phật tử thấy được rằng trong các thứ báo thì đúng là pháp bảo là tối thượng. Chỉ cần đến đây nghe thôi, nghe một lần thôi, thì trong kinh diễn tả mãi mãi người này không sa độ vào ba đường ác đạo. Tại sao nghe có một lần? Nghe một lần như thế, huống chi là quý Phật tử thì sao? Tháng nào cũng nghe còn thù thắng nữa. Cho nên Khổng Tử mới khẳng định đó, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Sáng mà nghe đạo lý, nghe một lời kinh hay là một lời trong cái đạo lý đó, chiều mà lỡ chết cũng sợ gì nữa. Bây giờ hạt giống pháp đã ghi trong tàng thức quý Phật tử. Chẳng hạn như nãy giờ tôi nói mà quý Phật tử không có tin, không có tin, nhưng mà hạt giống pháp dầu không tin, nhưng mà hạt giống pháp đã rớt trong tàng thức quý Phật tử. Giống như mưa vậy, mình nói bây giờ mưa, mưa chứ cũng ướt, nhưng mà mưa thì lâu ngày đất nó cũng thấm rất là rõ. Cho nên pháp là tối thắng, là quy diệu. Cho nên trong sử 33 vị tổ có ghi đó, một hôm vua Hương Chí đến cúng dường tổ Bát Nhã Đa La một viên ngọc đó, rồi tổ mới thử ba hoàng thái tử, thì hai người anh á thì nói là hạt châu này là quý nhất, là cùng tột nhất, nếu mà không phải nhà vua thì cái hạt châu này không có. Cuối cùng hai người anh mới khẳng định rằng trong cuộc đời này cái tài bảo, cái vật chất nhà vua là quý, là cùng tột nhất. Nhưng mà đến hỏi tổ Bồ Đề Đa La, tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, thì tổ mới thưa như thế này: châu này là của báo ở thế gian, chưa đủ làm tột. Trong các thứ báo chỉ có pháp bảo là tột. Thấy không? Tức là châu này là của báo của thế gian, chưa đủ làm tột. Nó chỉ là nuôi cái thân tứ đại này thôi, chứ chưa phải là cái con đường chuyển hóa nội tâm, con đường chuyển hóa tâm thức. Nhưng mà gì? Trong các thứ báo chỉ có pháp bảo là tột, là quy diệu nhất. Đây là ánh sáng của thế gian, trong các thứ ánh sáng chỉ có ánh sáng trí huệ là cao tột, là cao thượng nhất. Mà muốn được trí huệ cao tột cao thượng này thì quý Phật tử phải nhờ gì? Nương tựa pháp, học hỏi về pháp. Cho nên ông Bàn Long Quẩn, ông thấm chỗ này lắm, ông mới nói một bài kệ như thế này: người đời quý trân bảo, nhưng mà ông sao, nhớ không? Ta quý sát na tịnh. Người đời thì quý trân bảo, ông chỉ cần một sát na thôi, một khoảng sát na ngắn thôi, một cái búng ngón tay cái thôi, thanh tịnh thì ông quý hơn. Bởi vì sao? Báo nhiều thì loạn lòng người, mà tịnh nhiều thì thấy Phật tánh. Ông khẳng định luôn mà, ông khẳng định, ông nói là người đời thì quý trân bảo lắm, nhưng mà ông quý sát na thanh tịnh thôi. Chỉ cần trong một khoảng sát na thanh tịnh, quý Phật tử lắng thần, tu tập về thiền định, về con đường mà mười phương chư Phật đã chỉ dạy, thì nó quý biết bao nhiêu. Quý lắm, cùng tột. Cái nghe nói như thế, cái về quý Phật tử lấy củ cải đổ hết xuống sông. Nhớ cho tôi nha, đừng đổ. Quý Phật tử nhớ ông Bàn Long Quẩn đổ củ cải xuống sông không? Ông thấy được chỗ này mà. Nhưng mà tôi bây giờ tôi coi đến chỗ đó tôi cũng tiếc tiếc. Nói phải có tôi xin tôi bố thí cúng dường. Mà thấy được như thế rồi mình là gì? Chưa kiến tính. Mà ông thấy tột, ông kiến tính cái chỗ đó rồi. Ông biết là cái này nó trói buộc mình từ vô lượng kiếp rồi. Bây giờ một cái kiếp này phải xả bỏ thôi. Không còn nắng ná gì nữa. Cho nên ông mới làm một bài kệ là: người đời thì rất quý chân bảo, nhưng mà ông quý sát na tịnh. Bởi vì sao? Báo nhiều thì loạn lòng người. Quý Phật tử tin mà của cải nhiều, nó làm cho cái tâm mình sao? Bữa nào mà quý Phật tử nghe mà trúng độc đắc thế đây. Có câu chuyện vui đó. Bên Mỹ, bà này bà trúng độc đắc, mà độc đắc bên Mỹ lớn lắm, 25 triệu đô. Thì ông con á, ông nếu mà ông nói cho mẹ mình hay 25 triệu đô á, thì chắc bà chết. Mừng quá bà chết. Cho nên ông mới đến một cái bệnh viện lớn, ông thỉnh cái ông bác sĩ mà bác sĩ tâm lý học về để mà nói cái sự việc này. Mà tâm lý học hay lắm. Thì bác sĩ ông nói thì nếu bà có 1 triệu đô la thì bà làm gì? Thì bà nghĩ bà nói à tôi có 1 triệu đô la thì tôi cất lên cái nhà. Rồi nếu bà có 2 triệu đô la bà làm gì? Nói thì tôi mua chiếc xe. Thì ông nói lần lên. Thì cuối cùng á, ông thấy là vững rồi. Nói nếu mà bà có 25 triệu đô la bà làm gì? Thì bà này bà bực quá rồi. Làm gì mà có chuyện mà 25 triệu đô la. Mà nói tôi mà có 25 triệu đô la tôi cho hết cho ông luôn á. Ông nghe cái ông bật ngửa ông chết luôn. Nghe cái bật ngửa chết luôn. Quý Phật tử thấy như sao? Ông đến là ông bác sĩ tâm lý học. Mà ông nói lần lên để cho bà này bá từ từ. Bà này bá bực quá rồi, 25 triệu đô la làm gì mà có. 25 triệu đô la tôi có, tôi cho hết ông luôn. Nghe xong bật ngưỡng chết luôn, mừng quá chết, đứt tim. Phải là đúng là báo nhiều lọn lòng người không? Rõ ràng luôn. Rồi có câu chuyện thiền thoại ghi nữa nè. Quý Phật tử thấy chứng minh là báo nhiều lọn lòng người là có anh nông dân này. Nhà anh nghèo lắm. Nghèo rồi hai chồng từ lúc mà làm ruộng làm rẫy rồi đó thì cuộc sống rất là hạnh phúc. Anh về ví dụ chẳng hạn như chiều nay anh đi làm về á thì có gì ăn nấy thôi, có cơm ăn cơm, có phai ăn phai, có gì ăn đó. Mà ăn xong rồi anh đi dạo một vòng xung quanh căn nhà anh xong rồi anh lên giường anh đánh một giấc giống như mà đói ăn khát uống mệt ngủ khò vậy, không suy nghĩ gì nữa. Bởi vì sao? Suy nghĩ cách mấy thì mình cũng gì, cũng tay trắng thôi ngủ một giấc cho sướng cái thân. Thì sáng hôm nay á, một hôm sáng hôm nay anh ra đồng thì anh đang cuốc nghe cái cụp, biết là vàng ha, nghe cụp là biết tự biết vàng rồi đó. Thì anh đào lên thì anh thấy một cái tượng La Hán cao ba tấc. Cái tượng La Hán cao ba tấc là quý Phật tử bây giờ một chỉ vàng nhiều, nói thưa tôi ông chùa tôi biết nhiều, 2 triệu. Mà bây giờ một cái tượng đó thì bán biết bao nhiêu tiền. Thì sau khi anh đem về nhà rồi đó thì bà vợ mới nói thôi vậy là tôi ông hết khổ rồi, cuộc đời ngày hôm nay là sung sướng rồi, hết khổ rồi. Nhưng mà ông hiểu thì sao á, từ khi có cái tượng rồi á, anh ăn không được, anh ngủ không được, sợ ăn trộm phải không? Anh luôn luôn anh gác tay chán, anh thở ra không à, anh thở ra khi mà vợ nói ông ơi, thì ông ra ông cắt một xíu thôi, ông bán ông sống cái gì mà ông thở ra không vậy, sao gì mà ông thở ra suốt vậy? Thì ông nói bà ơi, tôi nãy giờ tôi suy nghĩ 3 ngày rồi, tôi không hiểu bây giờ còn 17 tượng La Hán nữa nằm đâu. Chứ phải sợ mất 17 tượng, bây giờ tượng La Hán là 18 tượng, bây giờ đào hết tượng là bây giờ còn 17 tượng nằm ở đâu đó. Tôi tự thấy không giống mình không? Ông này ông suy nghĩ á, mà bà vợ tưởng là ông sợ ăn trộm lấy cái tượng này hoặc là thiếu hụt gì á. Nhưng mà cuối cùng ông suy nghĩ lại khác phải không? Suy nghĩ là còn 17 tượng nữa nằm đâu để mình tìm cho đủ 18 tượng bán lần luôn. Phải là báo nhiều lọn lòng người không? Cho nên quý Phật tử coi mà câu chuyện mà bát tiên chưa? Cho nên chúng sanh không phải chuyện đơn thuần đâu. Một, được một phải không? Đòi 10. Mà được 10 thì đòi 100, được 100, được 1000. Phật nói mà giống như mà một người mà uống nước biển gì đó, càng uống thì càng khát, không có thỏa mãn được dục. Cho nên quý Phật tử mà coi câu chuyện bát tiên chưa? Bát tiên mà trong mà bát tiên có một vị mà gọi là Trung Hứng Ly đó. Ông này ông giỏi lắm, mà ông hay giúp đỡ người lắm. Thì trong câu chuyện nó kể lại có một vị này gọi là Lữ Đồng Tăng. Ông thi rớt 3 lần luôn. Cho nên ông buồn lắm. Thì trên đường ông đi một hôm, trên đường đi thì ông gặp cái vị mà bát tiên gọi là Trung Hứng Ly, mới chỉ cho ông cái pháp thuật pháp thực về pháp tiên rất là thù thắng, gọi là điểm đá mà quá vàng đó, rất là giỏi. Thì sau khi mà học với thầy được 3 năm rồi đó, thì ông Lữ Đồng Tăng này ông nói thôi bây giờ con học với thầy 3 năm rồi, thôi bây giờ con xin xuống núi để mà con giúp đỡ tất cả mọi người mà cùng khốn nhất giúp đỡ. Thì cái quỷ mà bát tiên tức là Trung Hưng Ly nó thôi đừng có xuống, xuống núi cực lắm, thầy xuống một lần là thầy sợ tới già luôn, bởi vì chúng sanh nó tham dữ lắm, được cái này nó đòi cái khác, thôi con đừng có xuống chứ. Thì ông Lữ Đồng Tăng nói chắc gì thôi thầy cứ cho con xuống đi. Thì cuối cùng rồi thì ông thầy cũng cho xuống núi. Thì trên mà bước đường, cái ngày mà đầu tiên nhất mà Lữ Đồng Tăng xuống núi á, thì trên đường đi tình cờ Lữ Đồng Tăng gặp một cậu bé 16 tuổi nghèo, thấy cái tướng rất là nghèo khổ, nghèo lắm, cơm không có ăn, rất là khổ. Cho nên động lòng từ bi, cho nên Lữ Đồng Tăng mới kêu lại, nói con đây, đến đến thầy cho cái này chưa. Cái Lữ Đồng Tăng lấy cục, cái cục đá cũng là mình nói bây giờ cũng là 5-6 kg đó. Cái Lữ Đồng Tăng chỉ một cái sạc biến thành cục vàng, quý vị thấy không, chỉ một cái sạc là biến thành cục vàng liền. Thì Lữ Đồng Tăng nói nè, cho con nè, con xài cả đời, con cũng hết nữa, xài cả đời luôn, cái cục vàng này mà con xài cả đời, qua đời đến con đến cháu cũng chưa hết, cục vàng này rất là nhiều. Thì đứa bé này nó không lấy, không lấy, nó nhìn. Thì ông mới khởi niệm, ông nói đó thầy mình nói chật rồi, vàng nó còn ham mà không chi mà tham lam, thấy không, rõ ràng gì thầy mình chật rồi. Thì ông mới hỏi như thế này, con ơi con, tại sao con lấy cục vàng con? Nói thầy ơi con lấy cục vàng, con xin ngón tay của thầy à, chỉ đâu ra vàng đó nhanh nhanh hơn, chắc ăn hơn. Chứ nữa bây giờ xài cục vàng cũng hết, thôi con xin ngón tay của thầy, con thầy luôn, chỉ tới đâu ra vàng tới đó. Quý Phật tử thấy không, báo nhiều lọn lòng người á, không được. Cho nên rồi sơ tổ Trúc Lâm cảm chỗ này lắm, mới làm một bài kệ đó, số đời một hơi thở mà sao lòng người hai biển hoàng, cung ma dòm quá lắm, cõi Phật nào vui hơn. Nếu mà chúng ta tham đắm về cái tài bảo, tham đắm về cái này á, thì sao, cung ma rất là đầy dẫy, tức là ma vương, cung ma vương ấy. Nhưng mà chúng ta buông xả hết cái này thì cõi Phật được thanh tịnh, được nhu nhiến. Ở đây tôi nói vậy, nghe xong rồi quý Phật tử về nhà cái nằm giỏng thở ra, ông trọng hỏi sao vậy, ông nghe nói số đời một hơi thở lòng người hai biển vàng, cái chết tôi luôn, không có làm ăn. Cho nữa hôm tôi lên đây tôi nghe ông thầy khởi định ông giảng kiểu gì đó. Cho nên mình nghe Phật pháp, mình học hỏi Phật pháp á, quý Phật tử nhớ nha, đừng có chấp mà phải biết uyển chuyển như thế nào. Mình vẫn làm ăn nhưng mà mình có hay hơn các phàm phu khác. Các phàm phu khác họ đắm chìm về dục, họ tham về tài bảo, về danh lợi, còn mình cũng làm nhưng mà mình từ khước một cái tham đắm, một cái dục lạc, nhưng mà mình không từ khước về cuộc sống. Nhà thiền thấy cái chỗ đó, nhà thiền độc đáo cái chỗ là mình vẫn sống trong cuộc đời này nhưng mà mình biết về Phật pháp, về con đường hướng thượng thiện pháp, nó thù thắng đó. Thù thắng cho nên Bồ Tát Long Thọ nói những cái điều mà quý hiếm nhất mà cái kiếp làm người. Bồ Tát Long Thọ nói nếu chúng ta mà sanh vào những cái cõi chẳng hạn như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh á, thì chắc chắn chúng ta không biết được Phật pháp, không rạn lọc được cái tâm ô nhiễm của mình, mà mình nhờ gì, mình nhờ tái sanh được làm người, rồi sanh nơi trung tâm được một con người đầy đủ 6 căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đầy đủ. Nhờ đầy đủ như vậy cho nên chúng ta nghe Phật pháp mới biết cách chuyển hóa. Chẳng hạn như bây giờ mà quý Phật tử lỡ, mình nói ví dụ thôi, chẳng hạn như cách đây 3 hôm thì có một cái đoàn khiếm thính đến để mà xin một bài pháp ngắn. Tôi giảng pháp rất là nhiều nhưng mà chưa từng bao giờ tôi giảng pháp mà có 5 người thông dịch. Biết thông dịch sao không? Biết ai biết? Hả? Thông dịch. Tôi cũng hiểu gì, tôi biết người ta hiểu không nữa. Mà 5 người đứng thông dịch luôn. Chẳng hạn như thông dịch là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Mỹ gì, nhưng mà cái tiếng thông dịch này tôi nói là tiếng quốc tế luôn. Như vậy quý Phật tử thấy rằng một con người mà không nghe rồi không nói được, đó là cái thiệt thòi rồi. Thấy không? mà nói cho thông dịch chứ cũng không có nắm bắt được bao nhiêu nữa. Phải không? Cho nên cái nỗi khổ của chúng sanh á, là sanh ra con người không được lành lặn. Mà bây giờ mình được thành, làm con người lành lặn rồi, được cái túc duyên rất là thù thắng, rất là tốt. Cho nên là mình phải học hỏi Phật Pháp để mà chuyển hóa nội tâm. Và con đường này chúng ta phải phát nguyện đi, chừng nào là thành gì biết không? Đúng, chừng nào thành Pháp thôi. Vì thuộc bài rất là nhiều á, thuộc bài nhiều rồi đó. Cho nên có một câu chuyện đó, chẳng hạn như tối hôm nay, hay là hàng ngày, hàng tháng, quý Phật tử hay đến thiền viện Tuệ Quang, quý Phật tử nghe học hỏi Phật Pháp. Như vậy, một ngày Chủ nhật đó, quý Phật tử không đi chơi, đúng không? Mà tại sao quý Phật tử đến thiền viện Tuệ Quang, hay là lên thiền viện Trúc Lâm để nghe học hỏi Phật Pháp? Nó có một cái gì chứ? Cho nên một hôm cái bà Tám, ví dụ thôi, bà Tám mà đến, bà đến bà hỏi bà Bảy, sao chủ nhật bạn đi chơi như tôi nè, đánh bài túi sách nè, rồi hát karaoke nè, không sướng mà bà đi đến chủ nhật bà đến thiền viện Tuệ Quang chứ gì, bà nghe học hỏi Phật Pháp cái gì. Bây giờ tôi nói thật với bà nha, bây giờ bà hiểu gì thôi bà nói tôi. Bà xưa giờ bà nghe Hòa Thượng Trúc Lâm giảng Pháp, nghe thầy trụ trì Tuệ Quang giảng Pháp, nghe thầy trụ trì Trúc Lâm giảng Pháp như vậy, bà hiểu cái gì, bà nhớ gì, bà nói tôi coi. Bà mà nói được là tôi đi theo bà liền. Thì bà Bảy bà ngồi bà suy nghĩ, chết rồi quên hết. Bình thường thì nói được, mà bây giờ cái nước này tự nhiên nhớ, không nhớ câu nào hết, quên hết. Có những lúc mà người ta hỏi quý Phật tử nhiều cái quên đó nha, chứ không phải giỡn đâu. Bà ngồi bà suy nghĩ một hồi, rồi bà biết rồi, cái bà xuống nhà sau bà lấy cái rổ lên, rổ dơ lắm, dán nhện rồi không à. Cái bà Tám bà nói, ủa bà này hình như bà học hỏi Phật Pháp, chết rồi, học càng ngày càng bị tỉnh tỉnh, rõ ràng không, bị hồi nãy tôi nói là hỏi chuyện Phật Pháp, mà bà ngồi bà suy nghĩ một hồi cái bà ra nhà sau bà lấy cái rổ, như vậy là bà này chết rồi, học hỏi Phật Pháp càng ngày càng bị gì rồi, bị gì, bị giống tỉnh tỉnh không. Đại khái tiếng thế gian nói tưởng tửng á, bị rõ ràng, đang hỏi Phật Pháp mà không trả lời, tự nhiên xuống nhà sau lấy cái rổ lên. Thì bà Bảy bà nói gì hết, bà ra ngoài cái hồ nước trước mặt á, bà múc lên múc xuống. Lúc này Dũng Thiền Sư khai thị nha, nói, bà thấy gì chưa? Bà Tám nói, hay thì cái chưa, hồi nãy tôi thấy cái rổ dơ, dán nhện không à, đất không à, mà bây giờ bà múc lên múc xuống tự nhiên sạch. Thì tôi cũng vậy đó, tôi nghe tôi hiểu gì hết á, tôi nhớ gì hết á. Mà lâu dần cái tự nhiên cái tâm tôi bây giờ đối với con cháu rất là dễ chịu. Nó nói cởi nó cười, nó nói, nó giỡn, đối với tôi chính dáng hết á. Giống như cái rổ mà dơ nè, thấy không, múc lên múc xuống thì nó sạch. Mà nước này là tôi tiêu biểu cho nước Pháp, là Pháp bảo, là thù thắng, là quy diệu. Bà Tám nói, bà bây giờ đúng là thiền sư Việt Nam cuối thế kỷ 21. Đúng không? Thôi đó là thiền sư Việt Nam rồi, tôi nghe là biết là thiền sư khai thị mới được vậy nha. Quý Phật tử phải nhớ nha, phải khai thị kiểu gì đó. Bây giờ nói Phật Pháp là cũng thường thôi, phải khai thị kiểu đó mới được. Đó. Nhưng mà bây giờ tôi nói cho quý Phật tử, tôi nêu ra vậy quý Phật tử cũng chưa tin bao nhiêu. Thầy nói gì mà làm gì mà có chuyện đó, ví dụ là cái tượng hình thôi. Thì đây có một câu chuyện, tức là trong quyển Tăng Lục có ghi lại. Thì vào đời nhà Tống đó, có một vị cư sĩ ở thành Dương Châu. Thì ông không có tin lý Phật tánh thường trụ trong kinh Đại Niết Bàn. Ông không có tin, tự trong kinh mà Niết Bàn đó, thì Đức Phật mới giải thích là Phật tánh là thường trụ. Mà trong kinh đó có nêu ra như thế này, chứ là trong cái phần phẩm tự đó, cái vị mà dịch có nêu ra là chỉ cần mà ai mà nghe hai chữ thường trụ thôi thì sẽ không đổ vào ba đường ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chẳng hạn bây giờ tôi nói nè, thường trụ mà quý Phật tử chỉ nghe nhớ lại thôi thì không rớt vào ba đường ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong giờ phút thực tại này, ba đường ác đạo đó nó đóng cửa luôn. Thì ông có tin Ông mới nói như thế này: dẫu cho mà nghe hết bộ kinh Niết Bàn á, còn chưa chắc gì không đổ vào ba đường ác đạo, huống là chỉ nghe cái hai chữ. Ông tin và ông phỉ báng cái kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì về sau á, thì ông bị bệnh, bệnh rất là nặng, rồi ông chết. Trong lúc mà ông chết, ông tắt hơi á, thì người nhà rờ trên ngực ông vẫn còn ấm, cho nên chưa có tẩn liệm. Thì sau 7 ngày ông tỉnh lại, ông nói á, thì lúc mà ông chết giấc á, thì ông đến một cái thành lớn lắm. Thì ông thấy một vị vua, tức là vua Diêm Vương mới nói ông như thế này, mới vỡ: ngươi khinh bán kinh điển sâu màu của 10 phương chư Phật, ắt sẽ bị quả báo độ vào A Tỳ địa ngục. Sau khi nói như thế rồi, ông nhớ lại, ông nhớ mà lúc mà ông coi cái đoạn kinh đó, cho nên ông mới nhắc như thế này, là lúc ấy ông mới nhớ lại lời của kinh, cho nên ông mới thưa: dầu cho khinh bán kinh điển sâu màu, ắt sẽ bị độ vào địa ngục A Tỳ, nhưng mà chỉ cần nghe hai chữ thường trụ cũng có thể đóng bích ba đường ác đạo. Thì trong lúc mà ông nói á, thì giữa hư không bỗng hiện ra một ánh sáng lớn, mà trong cái quần hào quang đó có một tiếng cợi như thế này: hoặc tin hoặc không tin, vừa nghe chữ thường trụ, quyết định không độ ác, sanh cõi Phật bất động. Và ông thức giấc. Và từ đó về sau, ông chuyên tụng kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì có quỷ mà quỷ thiền tăng đến mới hỏi: tại sao mà ông không tụng kinh gì? Ông tụng kinh này, cho nên ông mới kể ra cái câu chuyện này. Quý Phật tử thấy không? Có nghĩa là ông chết giấc, ông bị đổ vào A Tỳ địa ngục, nhưng mà ông nhớ lại lời kinh Phật nói là chỉ cần mình nghe, mình nhớ hai chữ thường trụ thôi, thì mình cũng được, được tái sanh về nhàn cảnh. Mà không hẳn tái sanh về nhàn cảnh, mà trong lúc ông nhớ như thế, thì bỗng hiện ra một cái ánh sáng lớn. Thì đây qua cái lý thiền hơi sâu một chút nữa, mà cái ánh sáng đó là ánh sáng ở đâu? Ánh sáng ở gì? Ở đâu quý Phật tử biết không? Ở trong tự tâm của quý Phật tử. Nhưng mà tại sao quý Phật tử hay một điểm là bỗng nhiên ở giữa hư không? Hư không có nghĩa là không có trụ cái điểm nào hết. Mà muốn được nghe cái bài kệ này thì tâm của quý Phật tử phải vô sở trụ, tức là không trụ, không bám và buông xả hết. Trong giờ phút thực tại đó, quý Phật tử phải có một cái tâm buông xả, phải có một cái cuộc cách mạng lớn nội tâm, thì tức khắc quý Phật tử sẽ nghe từ nơi đâu? Từ nơi chân tâm của quý Phật tử, cho nên thoát cái cõi địa ngục. Bởi vì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là từ nơi tâm, mà Niết Bàn thanh tịnh, mười phương chư Phật cũng từ nơi tâm. Mà tâm mình buông xả, tâm mình vô sở trụ, thì tức khắc gì? Hoặc tin hoặc không tin, vừa nghe chữ thường trụ, quyết định không độ ác, sanh cõi Phật bất động. Mà cõi Phật bất động quý Phật tử biết ở phương nào không? Trong kinh Di Ma Cật nói đó, về phương gì? Phương Đông, phải không? Mà cõi Phật đó còn gọi là cõi Phật gì? Cõi Phật A Súc. Cho nên ở đây thì sau khi mà thấy được, biết được như thế rồi, thì chắc chắn ông sẽ sanh về cõi Phật bất động. Và từ đó về sau, ông chuyên tụng kinh Đại Bát Niết Bàn. Quý Phật tử thấy không? Cho nên để minh chứng được rằng cái lời mà cái câu chuyện mà tôi kể về bà Bảy đó, bà không nghe, không hiểu, không gì hết, nhưng mà những hạt giống Pháp đã đánh bạc những hạt giống mà tập đố, ích kỷ, sang tham của bạn. Quý tử tin điều đó không? Có những lúc chúng ta muốn làm ác, hay là chúng ta khởi một cái niệm mà xấu ác đến người khác, tự nhiên mình nhớ những cái bài kinh mà Hòa Thượng giảng, nhớ những cái câu kinh, câu cợi mà Đức Phật đã chỉ dạy cho mình, cái tự nhiên trong giờ phút đó mình chuyển hóa. Cho nên nói là Pháp Bảo là tối thượng có lý do. Sở dĩ nói Pháp Bảo là tối thượng, cho nên trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ Phật dạy: nếu người có thể dùng tâm lành nghe Pháp, đây là phước đức đệ nhất. Như vậy quý Phật tử từ ở thành phố Sài Gòn, quý Phật tử lên Thiền viện Trúc Lâm hồi chiều giờ, rồi bây giờ trong giờ phút thực tại này, quý Phật tử ngồi đây nghe Pháp, nói thật luôn, quý Phật tử dùng cái gì? Dùng tâm gì? thì rõ ràng dùng tâm lành, chứ ai mà vô vào đây mà dùng tâm ác nữa, phải không? Có nghĩa là đến đây hồi chiều giờ nội mà quý thầy thấy hòa thượng, thấy thầy trụ trì đây là tâm quý Phật tử cũng cũng được an ổn, cũng được nhu nhiên. Huống nữa là quý Phật tử vào đây nghe Phật pháp, mà nghe Phật pháp dùng tâm lành thì đây là phước đức đệ nhất. Chứ không phải mà nói là mình bố thí, mình cúng dường là phước đức đệ nhất, không phải. Nó chỉ là trợ duyên thôi. Mà cái chỗ mà phước đức đệ nhất, cái chỗ mà cứu cánh đi đến con đường Niết Bàn là gì? Nếu người có thể dùng tâm lành nghe pháp, đó là phước đức đệ nhất, là phước đức thù thắng nhất. Phước tử, tại sao mà chúng tôi dám khẳng định điều đó? Phước tử nhớ mà câu chuyện mà giữa Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn lại Lục Tổ Huệ Năng không? Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn á, mới sai Lục Tổ Huệ Năng xuống nhà bếp chẻ củi giả gạo. Thì lúc này Lục Tổ Huệ Năng mới khẳng định như thế này: tự tâm đệ tử thường sanh trí huệ, đây là phước điền. Tự tâm tức là tự nơi tự tâm đó thường sanh trí huệ. Mà trí huệ đó là trí huệ gì? Có nghĩa là thấy đúng như sự thật, các pháp là nó như thế, mà thấy được như thế rồi, đó là phước đức đệ nhất. Từ nơi chân tâm mà phát khởi ra cái diệu dụng thù thắng, đó phải là phước rồi, là phước đức thù thắng nhất. Mà trong lúc quý Phật tử đang dùng cái tâm lành, cái tâm mà vô tham, vô sân, vô si, thì đó là phước rồi. Chứ không phải là mình đến đây mình bố thí cúng dường mới gọi là phước. Nhưng mà mình dùng cái tâm thanh tịnh, cái tâm nhu nhiến, mình nghe pháp, thì đó cũng là gọi là phước đức, gọi là phước điền. Đó. Vì mục đích đi nghe pháp, dù chỉ bước một bước, phước báo có thể sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Người nghe pháp do thân khẩu ý đều tạo nghiệp lành, nên sanh trong cõi trời, cõi người, được hưởng phước báo, hạnh phúc bậc nhất. Mạng sống lâu dài, cuối cùng được Niết Bàn. Tất cả những công đức lớn này đều chỉ nhờ nghe pháp mới có được. Cho nên nói nghe pháp là an ổn bậc nhất. Thì đây là lời của chư Phật dạy. Có nghĩa là vì mục đích đi nghe pháp á, dù chỉ bước có một bước thôi. Chẳng hạn như quý Phật tử lên thiền viện Trúc Lâm, được quý thầy hướng dẫn cho quý Phật tử một bài pháp ngắn thôi, một bài pháp thoại rất là ngắn, thì cái phước đó có thể sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Nếu trong giờ phút thực tại này mà quý Phật tử chỉ cần gì, còn nín thở thôi cũng sanh lên đó. Nín thở cái sanh lên nó liền. Ai nín thử có sanh lên không? Hả? Người nghe pháp do thân khẩu ý đều tạo nghiệp lành, nên sanh trong cõi trời nè, cõi người nè, được hưởng phước báo, hạnh phúc bậc nhất, mạng sống lâu dài, cuối cùng được đại Niết Bàn. Phước tử có nghĩa là mình nghe pháp, rồi mình sanh về cõi trời, hết cái phước báo cõi trời rồi, cái mình tái sanh vào cõi người, rồi mạng sống thọ mạng lắm, rồi cuối cùng mình gặp Phật, mình tu chứng quả vị A-la-hán, quả vị vô sanh, rồi mình thể nhập vào đại Niết Bàn. Sướng không? Cho nên có những người á, họ nói nè, bởi vì trong kinh nói là Phật nói là không được sanh về cõi trời, bởi vì cõi trời nó thù diệu quá, lên nó tu không được. Nhưng mà tại sao ở đây Đức Phật nói trong kinh này là nhờ nghe pháp rồi mình sanh về cõi trời, cõi người, rồi được hưởng phước báo, hạnh phúc bậc nhất, rồi mạng sống lâu dài, cuối cùng được đại Niết Bàn? Chuyện có mâu thuẫn không? Phật tử thấy mâu thuẫn không? Hả? Cho nên tại sao mà chư Tăng khuyến khích quý Phật tử là nếu mà đủ duyên đó, mình phải quy y Tam Bảo, mình học hỏi Phật Pháp. Nhờ những hạt giống này, quý Phật tử sanh về quốc độ nào, sanh bất cứ về cõi nào, thì luôn luôn gặp được Pháp, nghe Pháp, sống với Pháp. Bởi vì quý Phật tử sanh từ đâu? Sanh từ nơi Pháp. Lạ gì đó. Mà sanh từ nơi Pháp rồi, thì quý Phật tử sanh về cõi trời, cõi người, hưởng hết phước báo. Nhưng mà hay cái một điểm hơn những các phàm phu khác là biết bố thí, biết cúng dường, nhưng mà lại nghe Phật Pháp tự nhiên không chịu nghe. Lạ kỳ á. Nhà Phật hay cái điểm đó đó. Có nhiều người bố thí cúng dường được, mà kêu nghe Phật Pháp không chịu nghe. Không bao giờ chịu nghe Phật Pháp. Tôi có quen một số Phật tử mà kêu quy y cũng quy y luôn, nói tụi con làm lành là đủ rồi. Đúng không? Mà được cái duyên mà quy y Tam Bảo, nghe Phật Pháp nữa, cái duyên này không phải là cái chuyện gọi là 1000 năm mình mới được một lần. Chứ không phải chuyện đâu, đơn giản đâu. Cho nên tôi đưa ra ví dụ quý Phật tử thấy nè. Chẳng hạn như sáng hôm nay, quý Phật tử gieo một hạt sòi dưới đất. Sau 1 năm, như vậy cái gì lên trước? Cái gì? Cây. Là gì nữa? Cành. Rồi đến gì? Hoa. Quả. Thấy cũng vậy thôi. Có nghĩa là mình nghe Phật Pháp là nó tăng trưởng về niềm tin về Pháp á, thì quý Phật tử tái sanh về cõi trời là gì? Là cây. Rồi tái sanh qua những cái quốc độ khác là lá. Rồi hưởng những cái phước báo thù thắng lên cõi trời mà phạm thiên đó là hoa. Cuối cùng quý Phật tử chứng đắc quả vị là quả. Sướng không? Tôi cũng thích nữa không chứ quý Phật tử. Nhưng mà nói thật quý Phật tử, cái tinh thần của thiền á là kiến tính thành Phật. Tuy rằng nói kiến tính thành Phật nhưng mà chỉ là thành Phật nhân thôi. Mà trên cái lộ trình đi đến con đường vô sinh này đó, phương trình vô sinh này á, thì quý Phật tử phải trải qua những cái cảnh giới, những cái quốc độ. Mà trải qua những cái cảnh giới, những cái quốc độ, ai lại chịu nghèo khổ không có quyến thuộc? Ai chịu giơ tay lên? Nhất định không chịu rồi. Ai mà chịu mà sanh ra mà khốn cùng nhất, nghèo khổ nhất mà cũng có quyến thuộc? Ai thích không? Giơ tay lên. Ai mà thích chuyện đó? Như vậy ở đây Đức Phật mới khẳng định rằng chỉ có bước một bước mà cái quả nó rất là quy diệu, rất là thù thắng. Tôi bảo đảm quý Phật tử phải tin. Nãy giờ tôi quý dụ đó, phải không? Có nghĩa là mình gieo chỉ có một hạt giống thôi, một hạt sòi thôi, mà nó tăng trưởng lần lần lên, đến cái chỗ cuối cùng nhất là được cái quả sòi thù thắng. Chỉ có một hột, nhưng mà quý Phật tử thấy nó chỗ biết bao nhiêu quả. Thì cái tinh thần mà bố thí cúng dường đi nghe Pháp cũng như thế thôi. Đó, cho nên mới gọi là thù thắng. Cho nên Thiền Sư Quỳnh Minh nói, chẳng cần của báo đầy khắp 3000 đại thiên thế giới, chỉ nguyện ưa nghe một câu Phật Pháp chưa từng bao giờ nghe. Tức là cái của cải đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới luôn, nhưng mà Ngài nói cũng không có ham thích. Nhưng mà chỉ cần nghe một câu chưa từng bao giờ nghe. Như vậy, một câu Phật Pháp mà chưa từng bao giờ nghe, thì quý Phật tử thấy câu Phật Pháp nào trong cuộc đời của quý Phật tử? Đến phần quý Phật tử trả lời. Tôi uống miếng nước kìa. Trả lời ly. Trả lời 5 phút. Một câu Phật Pháp mà chưa từng nghe. Câu gì? Anh gì? Rồi ai nữa? Bạc ngôn ngữ sao nói? Mấy quý Phật tử mà có đọc kinh Pháp Hoa đến mà cái phẩm mà Hiện Bụ Tháp chưa? Đọc chưa? Hiện Bụ Tháp á? Đọc chưa? Lúc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó nói cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì bỗng giữa trên mặt đất ấy, hiện lên cái bảo tháp. Tháp Đa Bảo đó. Rồi sao? Trụ giữa hư không, trụ lơ lửng vậy. Và quý Phật tử nhớ lại trong cái đoạn đó, trong cái đoạn kinh đó, thì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa diễn tả lại thì bỗng nghe trong cái tháp đó, quen ra một tiếng. Lúc này chưa thấy người nhưng mà nghe cái tiếng nói. Nói như thế này có nghĩa là Đức Phật Đa Bảo này á mới nói là nơi nào mà có thiết cái kinh mà Diệu Pháp Liên Hoa thì cái tháp ta sẽ hiển hiện lên. Thì như vậy một câu Phật Pháp mà chưa từng được nghe á, thì quý Phật tử phải khám nghiệm như thế nào đó từ nơi lòng đất tâm của mình. Từ nơi lòng đất tâm có một lúc nào đó quý Phật tử thiền định, quý Phật tử đi kinh hành, quý Phật tử làm lao tác mà có một cái nỗi lòng mà thổn thức, mà chính cái nỗi lòng thổn thức đó là chuyển hóa cuộc đời của quý Phật tử. Tôi nói một câu nữa là nó lột xác quý Phật tử. Thì trong giờ phút thực tại này, quý Phật tử là một con người tối thượng, là một con người vi diệu nhất. Nhưng mà phải từ nơi đâu? Từ nơi cái tháp Đa Bảo, cái tháp mà bảy báo á. Bảy báo tức là trong thân mình á có bảy cái gì biết không? Thất đại đó. đất, nước, gió, lửa, không kiến thức. Mà làm như thế nào đó để cho một lúc nào đó quý Phật tử phải lắng thần nghe một cái tiếng nói từ vọng thức, từ nơi một cái chân tâm thanh tịnh thổn thức lên, thì đó quý Phật tử chuyển hóa được. Mà từ nơi cái thất đại này chuyển thành thất bảo, đúng không? Cái gì? Cái mà thất đại này chuyển thành thất bảo, mà muốn được như thế thì phải quý Phật tử phải nghe như thế nào đó một câu Phật pháp mà chưa từng bao giờ nghe. Mà chưa từng bao giờ nghe thì ai nghe? Bây giờ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật khẳng định luôn mà, vì một sự nhân duyên lớn ta ra đời khai thị ngộ nhập chi kiến Phật. Mà cái khai thị là của ai? Của Phật. Khai là mở ra, thị là chỉ, nhưng mà ngộ nhập là quý Phật tử. Cho nên Đức Phật mới khẳng định rằng ta là quỷ đạo sư, là một người thầy dẫn đường thôi. Mà còn đi đến đích hay không á là do quý Phật tử. Mà thấy được như thế rồi, cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật mới khẳng định rằng ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Có nghĩa là mình sống 100 năm, 1000 năm, nhưng mà mình chưa từng bao giờ thấy được cái pháp tối thượng, một cái câu bất tử, nhưng mà chỉ cần mình sống một ngày thôi mà mình thấy được cái pháp tối thượng, được cái pháp vi diệu nhất. Nhưng mà cái pháp tối thượng nó ở đâu? Pháp tối thượng ở đâu? Tiếp nữa, chứ không thôi quý Phật tử ngủ hết. Ngủ không còn ngủ không? Quý Phật tử thấy nằm ở đâu? Có nghĩa là tốt hơn mình sống một ngày thôi mà mình thấy được cái pháp tối thượng, được cái pháp vi diệu, được cái pháp sâu màu. Thôi cho quý Phật tử về kháng công án đi. Kháng 20-30 năm gì đó. Đó. Cho nên Thiền Sư Vĩnh Minh nói, nghe một câu kinh ngắm vào lòng, trải qua nhiều kiếp vẫn không tiêu mất, một điều lành nhập vào tâm, muôn đời cũng chẳng quên. Đó, đây là Thiền Sư Vĩnh Minh Viên Thọ nói á, có nghĩa là nghe một câu kinh ngắm vào lòng, trải qua nhiều kiếp vẫn không tiêu mất. Chứ cần mà quý Phật tử nãy giờ tôi nói là thường trụ nè, là vô sở trụ nè, thì bảo đảm á, đâu có biết một ngày nào đó quý Phật tử bỗng nhiên đi qua cái chợ đó thì nghe làm sao? Nghe một người khách tụng kinh, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ gì? Thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, cái la lên đến Thiền Trúc Lâm nhờ hòa thượng khai thị. Đâu có biết được. Mà ở đây ý tôi nói là nhiều kiếp. Cái nghĩa là nãy giờ tôi nói là chi kiến Phật rồi diệu pháp liên qua niết bàn Phật tánh. Nhưng mà nó đang nằm trong tàng thức quý Phật tử. Không có mất. 1000 năm, 1000000 kiếp nó cũng mất. Bảo đảm cũng mất. Quý Phật tử nghe cái chuyện mà chàng sĩ tử và cô lấy đò rồi đó, nghe chưa? Nghe rồi đó, phải không? Nghe rồi mà bây giờ bắt tôi cởi lại thôi. Nghe chưa? Phải, phải trả đồng xu. Trả đồng xu là chuyện xưa rồi. Ý tôi nói là nghe một bài cởi câu kinh nó không mất. Nó luôn luôn nó nằm im đó. Thì trong một cái làng nọ này á, có một cái anh chàng này, chàng thư sinh. Thông minh lắm. Thông minh mà học rất là giỏi. Thì trong cái làng này đó, muốn cho cái anh này sau này đổ đạt làm trạng nguyên, để cho cái làng mình nó nở mặt nở mày. Bởi cái làng này nghèo lắm. Nhưng mà chỉ có anh này á mới học hành thành tài được thôi. Còn ngồi ra trong một cái làng không có ai được. Bởi cái tướng anh, cái cốt cách của anh rất là phi phàm. Cho nên một hôm cái ông chữ làng, ông nói thôi bây giờ mình dành dụm một số tiền để cho anh ăn học. Sau khi mà mướn thầy đồ về dạy cho anh đúng 3 năm rồi đó, thì một hôm ở trên kinh thành mới mở một cái hội thi. Nếu mà ai mà đậu sẽ được làm trạng nguyên. Thì tất cả mọi người mới rất là vui, mới đồng tiễn anh lên đường để mà lên kinh ứng thi. Thì trên đường đi thì nó qua một cái khúc sông. Qua một khúc sông. Thì cái cô lái đò có nói như thế này. Bây giờ tôi có một câu đố. Nếu anh mà đố được á, anh mà nói được á, tôi sẵn sàng tôi chở anh qua cái khúc sông này và tôi tặng cho anh một số tiền để làm con lộ phí sẵn sàng cho anh luôn, đãi anh một bữa cơm rượu thịt và chở anh qua cái khúc sông này. Thì anh này anh nghĩ là 3 năm học văn chương là cái thế rồi, gọi là bước một bước là thành thơ rồi, huống chi cái cô lấy đò nhà quê này thì đó đi. Thì cô lấy đò này mới nói như thế này: quả tại thạch trung trầm tích thủy, thiên niên bất tiệt. Có nghĩa là lửa mà nó nằm trong đá đó, mà nó chìm sâu dưới nước, ngàn năm cũng mất. Quý Phật tử thấy cái câu độc chiêu chưa? Độc chiêu không? Thì anh ngồi, anh lục. Lục giống như mà thiền sư mà quý Phật tử nhớ mà thiền sư mà Hương Nghiêm Chí Nhàn gì đó. Được Tổ Quy Sơn nói là ông á, ở nơi mà tiên sư á, tức là Tổ Bách Trưởng á, hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm, hỏi trăm đáp ngàn. Mà bây giờ tôi hỏi ông một câu nha, trước khi cha mẹ chưa sanh á, là cái gì? Về ông lục hết trong sách vở, không có thấy đúng là bánh vẽ chẳng no lòng gì hết, cho nên đem đốt sạch hết. Thì giống như cái anh chàng này thôi. Hồi xưa giờ mình học, học 3 năm trời luôn, cái gì mình cũng biết hết. Khổng tử, liệt tử, rồi phu tử, rồi mạnh tử, cái tử tử gì biết hết. Nhưng mà tại sao cái câu để nằm ở đâu? Và anh suy nghĩ. Và trong lúc anh ngồi anh suy nghĩ, tự nhiên sáng rồi đến trưa đến chiều anh không ăn không uống luôn, mà cái câu lúc nào nó cũng gặm nhắm vào cái đầu anh hết. Giống như là người hành giả vậy đó. Đến, chẳng hạn như quý Phật tử sáng nay đến, và thượng chỉ cho quý Phật tử một câu thôi. Và trước khi cha mẹ chưa sanh ông ở đâu, thì chỉ cần như đó quý Phật tử về ôm, ôm ấp cái mối nghi này. Và dân làng thấy tội quá cho nên đem cơm đồ, bánh đồ đến anh. Đố quý Phật tử ăn không? Không ăn. Bởi vì luôn luôn nhớ cái câu này mà ăn uống gì nữa. Chứ không phải như mình đâu. Ăn ngủ suốt ngày. Đúng không? Thì đố quý Phật tử sau khi mà anh ngồi như thế rồi đó, thì anh không ăn không uống á, thì cái cô lấy đòn sao? Thôi bây giờ mình trốn chứ chính quyền thấy nó bắt mình nữa. Đúng không? Trên có một câu thơ đó: hỡi dòng sông, hỡi dòng sông, dòng sông còn đó mà người về nơi mô. Dòng sông thì còn, mà cái cô lấy đòn này đi đâu? Thì trốn chứ đi đâu? Tôi trả lời đơn giản thì trốn thôi. Giờ cái tình trạng này là cái nước chết thôi. Thì đúng đến ngày thứ sáu chịu nổi, cái anh gục xuống anh chết. Gục xuống chết. Quý Phật tử thấy không? Ôm một cái mối công án này mà giải quyết không được là phải chết thôi. Thì chết rồi á, đố Phật tử á, cái câu này nó còn không? Vẫn còn vương vấn. Cho nên sau khi mà chết rồi, cái tâm anh quất lắm. Và anh trở thành quỷ. Đúng mà cỡ mà 7 giờ nãy giờ mình nghe pháp nè, chẳng dạng là tự nhiên á, ở dòng sông nó quăng quẳng lên. Nó quăng quẳng lên. Quả tại thạch trung trầm tích thủy, thiên niên bất tiệt. Suốt luôn. Thì cái làng đó ta sợ quá, cho nên ta bỏ đi một số. Còn một số cái ta mới thương anh quá, cho nên ta cất lên cái miếu, gọi là cái miếu của chàng sĩ tử đó. Cái miếu thì tôi không biết miếu nằm đâu nữa. Quý Phật tử tra lý lịch giùm. Thì một hôm á, bỗng từ xa có một vị sư, mà ta nghi cái vị sư này chắc là thiền sư rồi. Bởi vì vị này là đội cái nón rộng hoành, chống một cây gậy tích trượng nữa, mà con người rất là hiên ngang phi phàm. Ta nhìn ta biết đây là chắc là thiền sư rồi, bảo đảm. Chứ không phải mà làng sàng như ông thầy Phí Định đâu, đại khái. Ông này là nhìn là biết là thiền sư rồi, đây là thiền sư thứ thiệt luôn. Thì mới đến mới thưa, nói bạch hòa thượng, ngày xưa ở cái làng này sống rất là yên ổn. Một hôm có cái anh chàng này anh đến, thì cái cô gái lấy đò có đố một câu đố, mà anh này anh trả lời không được, cho nên bây giờ anh chết. Mà từ khi anh chết rồi anh thành quỷ rất là linh. Nhờ thầy từ bi tụng một bài kinh giùm. Gặp như mình sao? Tâm kinh bát nhã. Đúng không? Hay là yết đế gì đó, sái tịnh gì đó. Phù thủy thử bát công đức, thủy tự thiên nhân, tiên tẩy chúng sanh, nghiệp nghiệp cấu trần, là một dọc luôn nè, cũng đâu siêu. Mình là vậy rồi phải không? Mình là nó thôi. Đưa tên đây để tôi cầu siêu chưa? Chắc gì siêu. Nhưng mà thiền sư lại khác, hỏi cái câu đó là câu gì? Thì cái người mà trưởng làng nói là câu đó như thế này: là quả tại thạch trung trầm tích thủy, thiên niên bất tiệt. Thì thiền sư nói được, để ta cầu siêu. thì tối đúng mà 7 giờ chạng vạng tối á, thì ngặt một điều là tối nay có một trận mưa, tức là mưa phùn đó, mưa lốc phốc thì thấy cái bóng dáng anh đi từ bến đò anh đi qua, anh đọc: quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt. Thì lúc này thiền sư nói liền: nguyệt tại không trung chiếu nhân gian, hoạn cổ trường tồn, tức khắc siêu thoát. Được thấy hay không? Nguyệt tại không trung có nghĩa là mặt trăng ở trên trời cao, mà nó chiếu xuống nhân gian ngàn năm cũng không có mất, luôn luôn viên miễn. Thì qua cái câu chuyện này, ý chúng tôi muốn nói là chúng ta nghe một câu kinh, một bài kệ, một câu sám hối của Đức Phật, thì giống như mà gì, lửa nó nằm trong đá, chìm dưới suối sâu. Lửa có nghĩa là tiêu biểu cho, mình nói ví dụ cái lý ngắn thôi, cái lý đơn giản thôi. Lửa này tiêu biểu cho Phật tánh, mà cũng là tiêu biểu cho tiếng kệ, lời kinh, những cái bài pháp ngắn của Đức Phật hay là của Hòa Thượng, của Thầy Trụ Trì đây. Nhưng mà chìm dưới suối sâu là chìm dưới cái thân ngũ quẩn thô lậu của quý Phật tử đó, là sắc quẩn, thọ, tưởng, hành, thức, nhưng mà nó cũng mất. Nằm đó, đủ nhân, đủ duyên, cái ưng vô sở trụ, cái la lên ngộ luôn. Xong. Sướng không? À. Quá sướng thôi chứ đâu còn còn gì nữa. Nghe pháp bảo lại, tôi nói pháp bảo là tối thượng có lý do. Pháp bảo là tối thượng là chắc chắn luôn. Mà tôi hỏi quý Phật tử nha. Tôi hỏi quý Phật tử là hàng đêm, trước khi mà tụng một bài sám hối, quý Phật tử tụng gì trước? Tụng gì? Tụng bài kinh Bát Nhã. Như vậy trong cái bài kinh Bát Nhã đó, quý Phật tử biết nó nằm ở đâu? Bài tâm kinh đó rút tỉa từ đâu ra? Rút tỉa từ đâu? Hả? Là trong 600 cuốn Bát Nhã rút tỉa đơn giản ngắn gọn, đó là bài tâm kinh. Như vậy hàng đêm quý Phật tử tụng một bài tâm kinh đó, thì quý Phật tử biết cái năng lực cái bài tâm kinh đó như thế nào không? Cái năng lực của mà Đại Bát Nhã nó có năng lực như thế nào? Biết không? Không biết cho nên tôi phải cởi một câu chuyện. Đúng không? Không biết tôi mới cởi mà biết thôi, tôi nín. Biết không? Biết cái năng lực Bát Nhã không? Nghe kể câu chuyện mà bây giờ mà quý Phật tử biết cũng nói thôi cũng biết luôn. Đúng không? Tối tối nghe câu chuyện cũng vui. Thì trong mà Tây Quốc chuyện có cởi lại á, có cái bà già nè. Bà già bán tin, bà không bao giờ tin Phật Pháp. Mà nghe ai mà tụng kinh Phật, tụng kinh gì là bà bịt lỗ tai lại, bà bỏ bà chạy. Mà cuộc sống hàng ngày của bà đó là bà thờ thần đạo. Bà thờ thần đạo, cho nên bà ghét Phật Pháp lắm. Nhưng không biết rủi may gì, không biết tự nhiên á, gần nhà của bà tự nhiên mọc lên ngôi chùa. Quý tử thấy không? Thấy là xô thu rồi. Không muốn mà tự nhiên ở đâu nó đến một cái ngôi chùa. Thì sau khi mà có từ ngày có ngôi chùa rồi đó, thì hàng đêm á, bà ngủ á, bà nghe tiếng chuông, tiếng mõ này, bà đều lấy bông gòn và bịt lỗ tai hết, bịt nhát cứng luôn. Nghĩ là bà không có thích nghe cái này. Mà bây giờ lỡ chẳng lẽ nhà mình nghèo cũng khổ nữa mà dời đi đâu. Thì một hôm á, trước nhà bà á, tự nhiên có một cái con bò nó đến. Và bà nhìn ra bà không thấy chủ, mà từ sáng lĩnh trưa gần xế xế rồi mà sao con bò nó cũng đi. Bà nghi chắc là con bò bị lạc. Cho nên bà ra bà lấy cái khăn vàng cổ của bà, bà trồng vô cái cổ con bò để bà kéo vô nhà. Sau khi mà bà trồng vô, bà định kéo con bò vô nhà, thì con bò nó lôi bà đi luôn. Chạy, nó chạy vô chùa. Lá kỳ. Câu chuyện nó quyết vậy á. Tôi nghe chuyện sao tôi cởi lại á. Thì nó chạy vô chùa, thì đúng chiều lại chư Tăng chuẩn bị tụng kinh. Mà hôm nay á, bà vừa chạy vô thì chư Tăng sướng lên là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bà nghe như thế rồi thì sao bịt lỗ tai? Bây giờ đang trồng cái cổ sao bịt? Lọt vô lỗ tai. Sau khi mà bà vừa nghe xong bà nhớ lại thì bà thả con bò ra, bà bịt lỗ tai, bà chạy về nhà liền. Quý vị tự thấy không? Nếu mà không có con bò thì bảo đảm bà cũng không thèm nghe chi. Nhưng mà bữa nay lại có con bò. Đó, cho nên là bà nghe lọt lỗ tai rồi. Bài tâm kinh đó, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh đó. Thì một thời gian sau cái bà chết. Bà chết. Thì cái bà có một người con gái. Mà người con gái này biết chắc chắn rằng mẹ mình ở trên cái dương thế này làm ác nhiều quá. Nên chắc là bà đội địa ngục rồi. Chắc luôn bà đội địa ngục thì không khỏi. Thì cô này buồn lắm. Rất là khổ buồn lắm. Già nghèo nói sao, tiền nó cúng dường chư tăng cầu xíu. Phải như quý Phật tử mà có tiền cúng 500 hàng triệu cúng chay tăng nào, phải không? Làm in kinh bố thí được. Còn này nhà nghèo quá mà. Nhưng mà một sau 49 ngày rồi đó, thì cái cô gái này nằm mộng có thấy mẹ có hiện lên. Nói con đừng có lo, mẹ bây giờ sanh lên cung trời Đau Lợi rồi. Sướng không? Thì đứa con gái nói, ủa mẹ làm gì, cái công đức gì mà sanh lên cung trời Đau Lợi? Nói con nhớ cái con bò ngày xưa mà vào nhà mình không? Nói là nhớ. À, con bò vào nhà mình, cái nó lôi mẹ đến chùa cái nghe Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, cái nhờ cái công đức nghe như đó thôi mà bây giờ cái phước duyên rất là thù thắng, đẩy mẹ từ cái cõi mà thấp kém nhất, xấu xa nhất lên cung trời Đau Lợi để hưởng cái quả thù thắng quy diệu. Và từ đó về sau cái đứa con gái này nó chuyên tụng kinh Đại Bát Nhã. Thì cái vị mà hòa thượng kế bên chùa mới hỏi là tại sao mà cô không tụng kinh gì mà tụng kinh này. Thì người con gái mới kể lại cái câu chuyện đó. Quý Phật tử thấy không? Nghe chỉ có một câu thôi, Đại Bát Nhã thôi, mà cái phước lực nó thù thắng nó vi diệu như thế. Huống chi quý Phật tử vừa nghe, vừa tu tập, vừa chuyển hóa nữa. Thì phải là phước, cái pháp bảo là tối thượng không? Thù thắng vi diệu không? Đó, cho nên nghe qua cái câu chuyện đó rồi á, thì để cho quý Phật tử ngẫm nghĩ lại là cuộc đời này mình có một cái phước duyên, may, thù thắng, mình biết được Phật Pháp, nghe Phật Pháp và sống từ nơi Pháp. Cho nên tài bảo của thế gian nói thật luôn. Sở dĩ mà Phật nói tài bảo của thế gian á cũng có. Nếu mà không có mà quý Phật tử cần khổ làm việc làm chi? Đúng không? Nếu mà không có quý Phật tử sáng mai nay về nghỉ việc hết. Nhưng mà tại sao mình vẫn đi làm? Như vậy cái hạnh phúc của thế gian, cái tài bảo của thế gian, Phật nói có hạnh phúc. Nhưng mà với cặp mắt giác ngộ của Đức Phật đó, Đức Phật thấy cái hạnh phúc mà tài bảo mình làm hàng ngày đó là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Mà cái tài bảo của thế gian này nó bị chi phối với năm yếu tố. Thứ nhất là gì? Nước, lục, lửa cháy, gì nữa? Con phá sản, kẻ thù địch, vua chúa, đúng không? Cho nên với cặp mắt giác ngộ Phật thấy được như thế, mà Phật thương chúng sanh, thương quá, cho nên Phật mới đưa ra những cái phương thuốc thù diệu, những cái bài pháp mà đặc sắc nhất mà Đức Phật đã từng vô lượng kiếp Đức Phật tu tập, cho nên mới có ngày hôm nay, cái có một cái con đường khổ và chấm dứt sự khổ. Mà muốn chấm dứt sự khổ này thì chúng ta phải đi nghe pháp, học hỏi Phật pháp, nên mới gọi là pháp bảo thù thắng, pháp bảo tối diệu. Đó. Rồi kinh Nhật Ma Ni Phật bảo, Đức Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp, ta quán sát chúng sanh, tuy họ trải qua mấy ngàn muôn ức kiếp, vẫn ở trong ái dục, bị tội ác che đậy, nếu nghe kinh Phật vừa soi đầu lại, phát khởi niệm lành, thì tất cả tội ác đều tiêu diệt. Có nghĩa là Đức Phật bảo với Bồ Tát Ca Diếp á, là Đức Phật quán sát, tức là quán chiếu đó, thấy chúng sanh á, tuy là trải qua ngàn muôn ức kiếp ở trong sanh tử, ở trong ái dục bị vô minh che đậy, nếu mà chỉ cần nghe một bài kinh Phật thôi, vừa soi đầu lại thì phát khởi tín tâm, thì tất cả mọi tội ác đều tiêu diệt hết. Quý Phật tử thấy không? Cứ nghĩ là dầu cho quý Phật tử bị những cái ái dục, bị những cái vô minh che đậy, nhưng mà nghe kinh thôi, mà trong kinh đó quý Phật tử thấy gì? Tam tạng kinh điển đó, kinh gì nữa? Luật, luận. Có nghĩa là bị cái vô minh che đậy, mà chỉ cần tại sao mà nghe nhiêu đó thôi. Thì quý Phật tử nhớ lại mà trong chuyện mà Tây Du Ký không? Nhớ không? Sau khi mà Tôn Ngộ Không bị Đức Phật, tức là trong cái chuyện diễn tả đó, bị Đức Phật nhốt ở đâu? Tại sao mà không lục hành sơn mà ngũ hành sơn? Năm ngón tay xuống là tiêu biểu cho gì? Là tài, là sắc, danh thực thì, hay nói khác hơn là sắc bị cái những cái ngũ ấm nó che đậy đó, tức là sắc thọ tưởng hành thức nó che đậy. Nhưng mà sau khi mà bị những cái ngũ dục đó nó che đậy rồi, mình còn có thể gượng dậy được, đúng không? Thì lúc đó là vô báo với Đức Phật Tổ là Tôn Ngộ Không muốn dùng ra cái khỏi cái ngọn núi này. Thì Đức Phật Tổ nó không khó, không có gì hết đó. Cho cái lá gì nhớ không? Lá bùa dán lên cái nằm im luôn. Mà lá bùa đó là diễn tả cho cái sự vô minh tâm tối. Mình đã bị những cái ngũ dục chi phối, bị cái thân này nó ràng buộc rồi, mà bị cái vô minh ám chướng nữa nó che đậy rồi, sao mà cục cửa được. Nhưng mà cuối cùng ai cứu thoát Tề Thiên Đại Thánh? Phải nhờ Tam Tạng. Mà Tam Tạng là gì? Tức là kinh, lực, luận, hay nói khác hơn là con đường của giới, của định, của tuệ. Nếu quý Phật tử ở trong cuộc đời này mà quý Phật tử tụng kinh thật giỏi, ngồi thiền thật hay, đúng không? Nhưng mà quý Phật tử không giữ giới thử sao? Nói dối, mình tụng kinh hay lắm mà chuyên đi lừa gạt, lừa đảo người ta, thấy sao? Mình tụng kinh hay lắm, mình ngồi thiền cũng hay lắm, nhưng mà mình sao? Sát sanh, rồi đi ăn trộm người ta, rồi sao? Mình tu được thành tựu không? Thì cuối cùng phải nhờ giới. Mà nhờ cái giới, cái tâm mình được thanh tịnh rồi á, thì mới bước vào con đường thiền định được. Mà thiền định thì phát sanh trí huệ. Như vậy bị vô minh che đậy, bị cái ngũ dục nó chi phối, thì chúng ta phải nhờ kinh, luật, luận và con đường đi đến giới định tuệ. Đó, cho nên ở đây Phật nói chỉ cần mà nghe thôi, phát khởi cái niềm tin thôi, thì tất cả tội ác đều tiêu diệt. Nên tổ tiên lực sư dạy, pháp có năng lực trợ đạo nên cần phải nghe. Tâm tâm của chư Phật đầy khắp trong pháp tạng, dù tự tánh vốn thông, ắt cần yếu phải nhờ thầy truyền dạy. Cho nên lúc giảng pháp, giảng tỳ ni, ắt cần phải lắng nghe và tư duy mới có thể khai phát tâm địa. Có nghĩa là ở đây tổ tiên lược sư nói pháp là có một cái năng lực lớn trợ đạo, nên chúng ta cần phải đi nghe. Dầu chúng ta hiểu, chúng ta biết, thông minh, nhưng mà không có thầy truyền dạy khai thị cho mình, chỉ dạy con đường pháp yếu, thì bảo đảm quý Phật tử cũng không có thông được. Thì quý Phật tử phải nhờ ai? Nhờ hòa thượng, nhờ thầy chủ trì hướng dẫn mình, khai thị cho mình. Đó. Nên kinh Phó Pháp Tạng Phật dạy, tất cả chúng sanh muốn ra biển khổ sanh tử, ắt phải mượn con thiền thánh pháp mới được độ thoát. Pháp là nước mát trừ lửa dục phiền não, pháp là thuốc hay có năng lực trừ các thứ bệnh. Thì trong kinh Phó Pháp Tạng Phật dạy đó, thì tất cả chúng sanh mà muốn ra biển khổ sanh tử á, thì ắt phải mượn con thiền thánh pháp mới độ thoát. Phải nhờ con thiền thánh pháp này đưa mình. Cho nên quý Phật tử, tôi đưa ra ví dụ quý Phật tử thấy nè. Chẳng hạn như một hòn sỏi, phải không? Quý Phật tử bỏ xuống biển, chìm không? Chìm không? Chìm, sao nó không chìm? Một hòn sỏi mà bỏ dưới biển hay bỏ dưới cái ly nước cũng chìm nữa. Tức là bỏ đâu cũng chìm hết á. Nhưng mà tôi bảo đảm, tôi lấy một hòn núi lớn, tôi bỏ xuống biển không chìm. Sao chìm được? Tôi qua tôi mượn chiếc hạm bên Mỹ á, chở đi. Cũng vậy thôi. Muốn vượt thoát cái biển sanh tử này thì chúng ta phải nhờ con thiền thánh pháp thôi. Nó chuyên chở qua. Nhờ con thiền thánh pháp này mà nó chuyển hóa cái nghiệp tập từ vô lượng kiếp, dầu cho cái nghiệp tập quý Phật tử nặng như cái hòn núi Tu Di mà nãy tôi ví dụ. Nhưng mà nhờ cái con thiền thánh pháp này, nhờ gạn lọc từ từ, chuyển hóa nội tâm. Hay không? Thì bảo vậy mới gọi là pháp bảo. Nghe rồi tôi bảo đảm quý Phật tử là tối nay tôi cho quý Phật tử, bảo đảm luôn, cho một người 1 tỷ đồng cũng quý bằng cái bài pháp này hôm nay nữa. Mà tôi nói thiệt quý Phật tử nha, bây giờ nói thật luôn. Nói thật đây chứ không phải nói chuyện thường thường nữa. Quý Phật tử nãy giờ nghe pháp á, nghe pháp á, quý Phật tử ngủ gục không? Rồi quý Phật tử nãy giờ nghe pháp nè, Thì trong lúc quý Phật tử nghe pháp, tự quý Phật tử kiểm lại cái bản thân quý Phật tử á, nó có hiện ra những cái triệu chứng gì không? Chẳng hạn như là một người làm những cái chuyện mà khác thường người khác á, con không? Coi chừng bị mắc lừa tôi á, con ở đây tôi gửi cho quý Phật tử một câu chuyện mà trong kinh Bản Duyên Đức Phật dạy đó. Thì trong kinh Bản Duyên kể lại, một hôm Đức Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, ở nước Xá Huệ đó, thì có bốn thương gia rất là giàu có đến thưa thỉnh Tôn giả A Nan. Thưa thỉnh nói như thế này: thưa Tôn giả, tụi tôi đi rất là xa xôi mà đi buôn bán nữa, ít khi nào nghe Phật pháp lắm, cho nên thỉnh Tôn giả vào phương trượng đó, phương trượng của Đức Thế Tôn, thưa thỉnh để cho Đức Thế Tôn nói một thời pháp, vì chúng tôi rất là khát khao về chánh pháp, giống như Phật tử ở Sài Gòn ở thiền viện Tự Quang mà khát khao lên đây vậy, đại khái vậy, khát khao lắm. Thì lúc này Tôn giả đang sẵn sàng thôi, giống như chiều mà quý Phật tử mà thỉnh thầy thì ông cũng vui thôi, ông nói pháp chiều rồi đó, thỉnh pháp đường đó ông vui vẻ thôi, bởi vì ai mà thỉnh pháp mà không có bố thí pháp thì kiếp sau giống như Châu Lợi Bằng Đạt trong kinh diễn tả đó, nên ai cũng sợ đó. Bảo đảm quý Phật tử hay thiệt á, thỉnh là bắt buộc phải nói à. Sợ mà tôi cũng sợ nó, bây giờ tôi mệt lắm tôi cũng ráng ra nữa chứ, ở phải không, mai kia dốt nó chết nữa. Cho nên Đức Phật sẵn sàng nói pháp. Thì trong lúc Đức Phật nói pháp á, thì Tôn giả là thị giả mà đứng hầu kế bên á, mới nhìn xuống. Và nhìn xuống thì thấy á, cái người mà ngồi nghe pháp á, cái người mà ông mà thương buôn á, ông mà ngồi ghế thứ nhất á, thì ông ngó, trời ông ngó, ngó trời suốt luôn. Và cái người thứ hai á, thì Tôn giả Anh Năng mới nhìn xuống thấy ông gõ một tay, ông gõ, gõ, gõ chơi vậy. Mà nãy ông nói là ông khao khát về pháp, thì Tôn giả Anh Năng thất vọng lắm. Nhưng mà nhìn qua cái người thứ ba thì thấy ông ngủ gục, ngủ tới, ngủ lui, giống như Phật tử vậy. Phật tử ngủ không? À, ngủ mà muốn té xuống ghế nhựa luôn. Và chỉ có cái người thứ tư đó, cái người thứ tư là lắng thần chăm chú nghe pháp. Thì sau khi mà cái bài pháp thoại dứt rồi đó, thì Tôn giả A Nan mới đến nói với Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, cái bài pháp mà hồi nãy mà Đức Thế Tôn giảng đó, con nghe mà đến mức độ mà lông tóc của con á dựng ngược luôn, vi diệu quá, bài pháp thanh tịnh quá. Mà tại sao con nhìn xuống cái ông thứ nhất con thấy á, ông ngó anh trời không hả? Ông ngó anh trời nghĩa là ông đâu chăm chú nghe pháp. Thì Đức Phật nói á, ông biết, bởi vì mà cái ông mà hay ngó trên trời á, là 500 kiếp về trước, ông làm chim tinh. Chim tinh là nhìn sao á, bây giờ còn cái tập khí nhìn thế nè, quý Phật tử mà nhìn là biết rồi. Tập khí á, tập khí mà quý Phật tử không phải chuyện đơn thuần đâu nha. Người ta nói gì? Gì gian sang gì đó. Ờ à, đó, đó cái chỗ đó, cái dư tập, cái tập khí của mình không phải chuyện đơn thuần đâu nha. 500 kiếp mà quý Phật tử coi. Cho nên mà quý Phật tử mà bữa nào mà có cái gì mà khác khác là biết từ đâu đến, khỏi hỏi, khỏi coi thầy bói gì hết. Mà cái dư tập này không phải chuyện đơn thuần. Ngày xưa tôi làm nhà khách ở Thường Chiếu đó, chính tôi kinh nghiệm luôn, tôi làm nhà khách Thường Chiếu. Thì có một cái anh cư sĩ, anh đến, anh tu tập. Mà Thường Chiếu quý Phật tử biết rồi, trước cái cổng Thường Chiếu là có cái karaoke. Thì cái anh này anh ngồi thiền Thường Chiếu, thường thường ngày xưa là ngồi một tiếng. Thì tôi nhìn tôi thấy anh ngồi một tiếng, thấy là yên ổn lắm, thấy gì hết. Nửa tiếng đầu anh ngồi rất là yên, mà những cái bài hát cũng hát chứ không phải không. Mà tôi thấy anh ngồi yên rất thanh tịnh. Nhưng mà nửa tiếng sau thì tôi thấy tự nhiên anh nhịp theo. Trời, thấy thua. Tôi nói ổn cái kỳ vậy ta, ngồi thiền mà sao kỳ á. Sau khi tôi xả, ảnh vừa xả thiền tôi hỏi liền, thôi nãy là cái nửa tiếng đầu tôi thấy anh ngồi yên lắm. Nếu như mà anh nói là những cái bài hát mà đã chi phối anh á, tại sao mà nửa tiếng đầu nó không bị chi phối mà nửa tiếng sau lại nó bị chi phối? Anh nói trời ơi thầy ơi, nửa tiếng đầu á là bài hát không có dính dáng gì con á, mà nửa tiếng sau toàn là bài ruột không, toàn là bài nào cũng là ruột của con hết, thấy không, chết không. Cho nên là cái cận tử nghiệp không phải chuyện đơn thuần đâu, nửa tiếng đầu là không có dính dáng gì con, bởi vì những bài nó không phải ruột, mà nửa tiếng sau là toàn là bài ruột không. Hả, bài ruột là phải nghiệp thôi. Thì anh này cũng vậy nè, 500 kiếp mà anh ngó anh chờ là bây giờ là anh nhớ lại, nhớ là những vì sao. Anh nhớ những vì sao gì đó. Rồi phải ngó thôi. Và cái anh mà gõ ngón tay á, là quý Phật tử biết là gì không? 500 kiếp làm chim cỏ kiến. Và cái người mà ngủ lên ngủ xuống mà nghe pháp mà quý Phật tử nhớ nghe ngủ á, là 500 kiếp làm rắn. Chỉ có cái người thứ tư đó mà chăm chú nghe Như Lai nói pháp là 500 kiếp về trước á, chiên tụng đọc kinh chú, cho bây giờ còn cái dư tập nghe lắng nghe chánh pháp. Nhưng mà cuối cùng lại trong bốn người đó ai thành tựu được đạo? Chỉ có cái người thứ tư lắng thần chăm chú nghe pháp. Rồi quý tử thấy không? Thì qua cái bài pháp, pháp bảo là tối thượng, pháp bảo là vi diệu, pháp bảo là tối thắng, thì chúng tôi kể một câu chuyện nữa để chúng ta kết thúc, cũng gần hết giờ rồi phải không? Để cho quý Phật tử ngủ mai đi về nữa chứ. Thì trong Tây Quốc chuyện có kể lại á, có một vị sa môn ở Thiên Trúc, không biết họ tên, mà ngài thường đọc tụng kinh Đại Bát Nhã, tức là đêm nào ngài cũng tụng kinh Đại Bát Nhã hết á. Mà trong lúc tụng đó, hàng đêm á, thì có chư thiên thường giáng xuống dùng nước cam lồ ở cõi trời để cúng dường. Nhưng mà tôi uống nước thì phải nhờ chư tăng, đúng không? Nhờ chư tăng để mình mới uống được. Như vậy nghe qua cái câu chuyện này, quý Phật tử thấy nó có mâu thuẫn với mình không? Hay là mình không có đủ năng lực tụng kinh Đại Bát Nhã, hàng đêm mình tụng mà mình thấy chư thiên gì hết? Nhưng mà quý Phật tử có tin chắc rằng trong lúc quý Phật tử tụng tâm kinh Đại Bát Nhã đó, quý Phật tử có tin chắc có những lúc chư thiên cúng nước cam lồ cho quý Phật tử? Có. Có chứ. Có anh Vĩnh Thiện. Có làm có. Trong lúc quý Phật tử tụng tâm kinh, nếu trong tâm quý Phật tử rỗng suốt, thanh tịnh, lắng động, không duyên về quá khứ, không tưởng đến tương lai, luôn luôn an trú trong giờ phút thực tại đó, trong cái bài kinh tiếng kệ đó, và với cái tâm thanh tịnh nhu nhiến một thời sám hối, thì đó là chư thiên cúng nước cam lồ cho quý Phật tử. Nhưng mà trong giờ phút thực tại này, quý Phật tử uống nước yến, phải không? Uống nước ngọt, uống ca gì đó, ca cao cái gì đó, gì coca gì, tôi vô chùa lâu quá tôi quên tên hết, không nhớ tên gì hết. Nhưng mà trong lúc quý Phật tử đang uống nước ngọt, nước yến, nước gì đó, nước rất là uy diệu thù thắng ở thế gian đó, mà tâm quý Phật tử quẩn đục về tham, về sân, về si, thì cũng thành nước lã, đúng không? Còn ở đây mà tâm mình thanh tịnh, tâm mình nhu nhiến thì cũng là nước cam lồ, nước của mười phương chư Phật. Đó, cho nên ở đây, ý ở đây một cái khúc sâu hơn nữa là nếu chúng ta tụng kinh Đại Bát Nhã với cái tâm mà tín kính á, thì luôn luôn được chư thiên cúng dường. Thì cái vị Sa Môn đó mới hỏi, trên cõi trời có kinh Đại Bát Nhã chăng? Thì cái vị chư thiên nói đáp có, và còn có nhiều loại kinh khác nữa. Thì vị Sa Môn mới hỏi, đã có các kinh ấy, vì sao mà ông còn xuống đây nghe? Thì cái vị chư thiên mới đáp là chúng tôi vì kính pháp nên mới xuống. Quả lại kinh Bát Nhã ở cõi trời á là do chư thiên truyền nói, còn kinh Bát Nhã ở nhân gian này chính là ghi lại lời của chư Phật. Thì quý Phật tử nghe những cái bộ sử ghi lại đó là trên thiện pháp đường, trời Đế Thích lúc mà Atula, vua Atula đến đánh á, thì vua trời Đế Thích mới đến thiện pháp đường sướng tụng Maha Bát Nhã. Quý tử đoạn đó không nhớ không? Mà sướng tụng Maha Bát Nhã này á là do chư thiên nhiều đời nhiều kiếp truyền tụng lại. Nhưng mà hay cái một điểm là ở cõi nhân gian này nè, là kinh Đại Bát Nhã là do ghi lời của chư Phật nói ra, cho nên chúng tôi phải xuống đây để mà nghe. Như vậy trong lúc quý Phật tử đang tụng tâm kinh đó, mắt phàm mình thấy chứ chư thiên nè, long thần hộ pháp nè, các cõi vô hình đang đứng sau lưng quý Phật tử nghe, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Cho nên mình tụng là phải thanh tịnh. Rồi Sa Môn lại hỏi, trên trời có ai thọ trì kinh Bát Nhã chăng? Thì chư thiên mới đáp là chư thiên ở trên cõi trời á luôn luôn đắm say theo ngũ dục, khó có mà thọ trì. Ở ba châu kia khó mà tu, vì có ở cõi này, tức là Nam Thiệm Bộ Châu đó, căn cơ đại thừa thần thục nên có thể thực hành bát nhã đợi mà dứt nguồn gốc khổ. Chỉ có cõi này thôi. Ba cõi kia quý Phật tử nhớ cõi nào không? Một là Đông Thắng Thần Châu, hai là Bắc Cu Lô Châu, ba là Tây Ngu Quá Châu, bốn là Nam Thiệm Bộ Châu. Mà Nam Thiệm Bộ Châu là cái cõi ta bà của mình ở nè. Khổ quá, không có sung sướng thù diệu, cho nên mình ráng, mình đọc kinh, mình chuyển hóa để mà dứt cái nguồn gốc khổ. Đúng thiệt, ngày xưa tôi qua bên kia cũng vậy, ít người tu lắm, có một số người nào đó thôi. Mà chính ở những cái nơi mà khốn cùng nhất, khốn khổ nhất, những cái nơi mà thiếu thốn nhất, những cái nơi nghịch duyên, nghịch cảnh nhất, lại có kinh Đại Bát Nhã. Mà nhờ kinh Đại Bát Nhã này, cho nên tụng đọc để dứt cái nguồn khổ đau, cái nguồn sanh tử là cũng nhờ cái tâm kinh này. Cho nên mà sau này mà quý Phật tử có người thân mà mất, chỉ cần ba biến bát nhã thôi cũng đủ. Nếu tâm quý Phật tử thanh tịnh tụng đọc, chỉ cần ba biến. Đó. Rồi Sa Môn mới hỏi tiếp. Hộ trì người tụng kinh bát nhã này chỉ có các vị mà thôi ư? Thì chư thiên mới đáp. Thưa tôn giả, có đến 80 ức chư thiên thường xuống cõi nhân gian này ủng hộ người trì kinh bát nhã. 80 ức chư thiên, thích không? 80 ức chư thiên đó. Bởi vì kinh này á, là mẹ xuất sanh ra các đức Phật Thế Tôn, nên chư thiên dù nghe được một câu cũng kính trọng người đọc tụng như là Ấn Thế Tôn. Bởi vì kinh bát nhã này là xuất sanh ra 10 phương chư Phật, 10 phương chư Phật cũng từ bát nhã mà ra. Cho nên chư thiên 80 ức vị hay xuống nhân gian này ủng hộ những người mà trì tụng kinh bát nhã. Bởi vì sao? Bởi vì kinh này rất là uy diệu, rất là thù thắng, mà người đọc tụng á, tụi tôi rất là kính, tức là chư thiên á, rất là kính, giống như mà gặp Ấn Thế Tôn, giống như là cái người tụng bát nhã này chư thiên coi giống như là Phật tái thế. Cho nên chúng tôi kính pháp, nghe pháp, thọ trì pháp. Mà thọ trì pháp rồi á, thì bảo đảm quý Phật tử sau khi mà nghe cái pháp bảo tối thượng này rồi, cái pháp mà bát nhã uy diệu này rồi á, thù thắng rồi đó, thì bảo đảm cuộc đời của quý Phật tử làm sao? Ba đường ác đóng bích, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà con đường hướng thượng, con đường tối thượng chính là con đường thành tựu Phật quả mai sau. Đó, thôi chúng ta nghỉ ha. Mai sau đủ rồi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bái bạch thầy giáo thọ. Hàng Phật tử chúng con duyên phước rất lớn về thiền viện Trúc Lâm, đảnh lễ hòa thượng ân sư, đảnh lễ thầy trụ trì về chư tôn đức tăng ni. Chúng con được quý tôn đức đã ban cho chúng con thời pháp, nhất là thầy giáo thọ đã ban cho chúng con thời pháp hôm nay. Chúng con biết chúng con có bát nhã từ tánh, nhưng từ lâu những tham dục đã che mờ, và chúng con được hòa thượng ân sư, được chư tôn đức nhắc nhở, và hôm nay một lần nữa đối trước Tam Bảo, chúng con xin đê đầu đảnh lễ thầy đã nhắc nhở chúng con khơi dậy lại trí bát nhã từ tánh, để biết rằng mình luôn luôn được pháp bảo che chở và dắt chúng con đi đến con đường Phật đạo viên thành. Ơn của hòa thượng ân sư, ơn của chư tôn đức, và nhất là ơn của thầy hôm nay trong thời pháp, chúng con nhờ sự dẫn dắt của thầy mà trong một tiếng nghe pháp, tất cả những niệm ác đã bị thu chột đi, tất cả những niệm ác đã sanh bị thu chột, tất cả những niệm ác chưa sanh đã không có dịp để phát khởi, để tâm lành chúng con phát triển theo thuyết pháp của thầy. Chúng con xin thầy ghi nhận lòng chí thành biết ơn của chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Quý tử chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem mà công đức này tất cả đời tự hòa sanh đều chọn thành Phật đạo.